trang văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị những nội dung sau.
Mục chân dung cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mỹ thuật Yên Bái trong nhịp sống đương đại.
Tiếp đó, mục góc văn học là tản văn Mùa bưởi chín gợi nhớ tuổi thơ.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về nghi thức buộc chỉ cổ tay của người Tày.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Hiếu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái về bộ ảnh Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhù, bộ ảnh được trao giải nhất tại cuộc thi ảnh Yên Bái năm 2023.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, mỹ thuật luôn có vai trò quan trọng trong cuộc sống, làm nên những giá trị nghệ thuật và được nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho mọi người. Nói một cách cụ thể, mỹ thuật là một môn nghệ thuật vừa mang sự lãng mạn của hội họa, vừa có sự chính xác của kiến trúc, vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ của điêu khắc và sự sáng tạo của đồ họa. Nó mang cái đẹp đến với thế giới và tôn vinh cái đẹp bằng những tác phẩm tuyệt vời sống mãi với thời gian.
Ở Yên Bái nhiều năm nay, có một sân chơi bổ ích dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật cũng như có niềm đam mê với loại hình nghệ thuật này, đó chính là Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái.
Hoạt động của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2023, đã tạo được nhiều dấu ấn, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái thông qua loại hình mỹ thuật một cách hiệu quả tới đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự về những hoạt động và dấu ấn nổi bật của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong năm 2023.
2023 là một năm đầy dấu ấn nổi bật của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái, khi là năm liên tiếp tổ chức được nhiều sự kiện mỹ thuật quan trọng có quy mô lớn, như lần đầu tiên tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Hàn, lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội thảo mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Những sự kiện đó là cơ hội tuyệt vời để các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ văn hóa, nghệ thuật với nhiều họa sĩ trong và ngoài nước. Mỹ thuật Yên Bái từ khi ra đời đến nay luôn có những bước tiến và ngày càng khẳng định được vị trí cũng như năng lực sáng tạo của mình. Sự kiện lần đầu tiên tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Hàn đã chứng minh điều đó. Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế do Hiệp hội Giao lưu nghệ thuật quốc tế Seoul, Hàn Quốc, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái và Chi hội Mỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức tại Bảo tàng Yên Bái từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023 đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho các họa sĩ, người yêu mỹ thuật hai nước nói chung và những họa sĩ của Yên Bái nói riêng. Đây là dịp để quảng bá nhiều hơn hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc, đồng thời giúp công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa. 57 bức tranh giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người hai tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Hàn Quốc của 35 họa sĩ đến từ hai nước chính là cầu nối văn hóa, làm nên cuộc đối thoại đầy thú vị giữa các họa sĩ Yên Bái, Phú Thọ và Hàn Quốc. Với đề tài phong phú, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, phong cảnh, sinh hoạt, con người, bản sắc dân tộc của Hàn Quốc và Yên Bái, Phú Thọ thuộc các loại hình, hội họa, đồ họa, điêu khắc, thể hiện được nét cá tính và bút pháp độc đáo đã mang đến cho người xem những ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, giàu mạnh và hình ảnh một đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, là điểm đến dòng chảy thu hút khách du lịch. Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái hội tụ các họa sĩ sáng tác ở nhiều thể loại như hội họa, điêu khắc và đồ họa. Mỗi một chuyên ngành nhỏ ấy đều có đặc trưng riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tác phẩm và cách thể hiện của các họa sĩ Yên Bái. Với một lực lượng còn khiêm tốn, gồm 10 hội viên trung ương và 11 hội viên địa phương, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, năng động và đổi mới, các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái đã và đang đưa mỹ thuật Yên Bái thực sự khởi sắc và có tiếng nói riêng trong sự phát triển của mỹ thuật đương đại. Đánh giá về sự phát triển và khởi sắc của mỹ thuật Yên Bái, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
Trong cả nước, từ Bắc, Trung, Nguyên Nam thì gần như một cảm giác hài hòa về ngôn ngữ, cảm giác hài hòa về cái khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ. Thì đấy là cái điều mà mừng nhất cho đến lúc này của Hội Mỹ thuật đương đại Việt Nam. Và có thể nói rằng là Yên Bái, đất thiêng cũng là đất lành. Trước đây là cái hình ảnh của mỹ thuật Yên Bái nó xa lắm, gần như không rõ nét. Nhưng mà càng ngày tôi nghĩ rằng là anh em cũng cảm nhận được những cái giá trị trường tồn của di sản mà mình đang được thừa hưởng. Bởi vậy mà trong các cái tác phẩm mỹ thuật của anh em ở Yên Bái cũng đang phát lộ dần ra những cái ngôn ngữ mới, những cái cách nhìn mới, những cái cách vẽ mới. Và cái này là hết sức quan trọng, bởi vì mỹ thuật mà không thay đổi, mỹ thuật mà anh em lại cứ núp bóng cái người đi trước, núp bóng vào di sản thì chắc chắn là nó sẽ không thành công. Phải cất lên cái tiếng nói của thế hệ mình, cất cái giọng lạ của thế hệ mình thì mới đi tới được những cái thành công. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này cũng không dám nói trước, bởi vì chính cá nhân nghệ sĩ quyết định cái số phận nghệ thuật của họ, chứ không phải là hội nghề nghiệp. Hội nghề nghiệp chỉ là như là một cái bà đỡ mát tay để cho anh em họ phát triển cái con đường sáng tạo của cá nhân thôi. Bởi vậy mà tôi hy vọng là trong một vài năm tới thì với cái xu thế rất sôi động và cũng đang có những cái tín hiệu vui của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam thì mỹ thuật Yên Bái sẽ có một cái ngôi vị mới trong cái thập niên này.
Tiếng nói của mỹ thuật Yên Bái ngày càng vươn xa khi tháng 10 năm 2023, lần đầu tiên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái được Hội Mỹ thuật Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức hội thảo mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 2 năm 2023. Hội thảo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là cơ hội để các đại biểu đại diện cho 15 tỉnh khu vực 3 trao đổi, đánh giá thực tiễn những kết quả đã đạt được trong chặng đường phát triển mỹ thuật tại các địa phương, những thuận lợi, thách thức, hạn chế, khởi sắc, kỳ vọng. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là trong thực hiện hoạt động triển lãm khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Sau 10 năm kể từ lần tổ chức hội thảo lần thứ nhất tại Phú Thọ vào năm 2013, hội thảo lần hai này là dịp nhìn nhận lại những sự kiện, những đặc trưng của quá trình phát triển mỹ thuật Tây Bắc Việt Bắc từ đầu thế kỷ 20 đến nay trên tất cả các lĩnh vực sáng tác như hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật. Các hoạt động mỹ thuật, công tác đào tạo mỹ thuật, từ đó đánh giá những thành tựu và những bài học kinh nghiệm, những đề xuất cho sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới. Qua hội thảo này, các họa sĩ của Yên Bái, nhất là các họa sĩ trẻ, đã học hỏi được nhiều điều để áp dụng vào thực tế sáng tác của bản thân. Họa sĩ Nguyễn Tuấn Vũ, hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái nói.
Năm nay là năm đầu tiên Yên Bái đăng cai tổ chức cái hội thảo mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Thì là một trong những hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái thì tôi thấy đây là một trong những hội thảo rất là quý báu dành cho cái giới mỹ thuật của tỉnh nói riêng và của anh em trên trong khu vực nói chung. Thì qua cái hội thảo được lắng nghe những cái ý kiến rất là quý báu và những cái chia sẻ kinh nghiệm rồi những cái trong lĩnh vực sáng tác, đặc biệt là tôi là một trong những người thuộc cái lĩnh vực thiết kế đồ họa thì được lắng nghe của các cái có thể nói là các cái chuyên gia, những cái người họa sĩ đầu ngành về lĩnh vực đồ họa chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu trong việc sáng tác thì thấy rất là trân trọng và đúc rút được những kinh nghiệm để hoàn thiện hơn nữa những cái tác phẩm sau này của mình. Qua cái hội thảo này thì tôi cũng đúc rút được những cái kinh nghiệm và sẽ cũng tìm được những cái hướng đi mới cho mình trong cái thời gian sắp tới để sáng tác được những cái tác phẩm nó sẽ mang tính đột phá và tốt hơn để có thể là giúp tỉnh Yên Bái là giành thắng lợi trong những cái cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực.
Trước sự đổi mới của nhịp sống đương đại, các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái càng thêm trăn trở và có nhiều cảm hứng sáng tạo mới để mang đến những tác phẩm hòa mình vào hơi thở, nhịp sống ấy. Đồng thời phản ánh sự nỗ lực vươn lên và niềm tin hy vọng tốt đẹp hơn. Luôn chú trọng công tác bồi đắp cảm xúc sáng tác mới cho hội viên, trong năm 2023, các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái đã được tạo điều kiện để tham gia nhiều chuyến đi sáng tác thực tế. Ý nghĩa nhất phải kể đến trại sáng tác mỹ thuật tại Cần Thơ vào cuối tháng 8 năm 2023. Trong 10 ngày tham dự trại, các văn nghệ sĩ đã được đi thực tế nhiều địa danh nổi tiếng của Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, chùa Rơi Sóc Trăng, đất mũi Cà Mau, được tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, cuộc sống của vùng sông nước miệt vườn. Đó là chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc sáng tác mới lạ và tuyệt vời cho các văn nghệ sĩ. Vì thế, nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn thiên nhiên con người Nam Bộ đã được các họa sĩ hoàn thành ngay trong thời gian dự trại. Họa sĩ Đào Thị Sinh, hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2023 vừa rồi thì Chi hội Mỹ thuật của tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức một cái đợt đi trại sáng tác ở trong Cần Thơ. Thế và cũng rất là vinh dự tôi cũng được tham gia trong nhóm của hội viên đi dự trại sáng tác đợt này. Thì vào với một cái vùng đất mới, các cái tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận với lại các chi hội mỹ thuật của một số tỉnh ở miền trong và được tiếp cận với một số những cái lĩnh vực rất là mới và đặc biệt là giai đoạn trước thì gần như là anh em họa sĩ của tỉnh Yên Bái thì sáng tác nhiều về vùng miền của khu vực Tây Bắc phía Bắc mình. Thế và đợt đi với lại trại sáng tác này thì chúng tôi cũng được mở mang rất là nhiều, đã cho chúng tôi rất là nhiều cảm xúc để mình có thể sáng tác với những cái bút pháp cũng như là cái niềm cảm xúc mới.
Có thể nói, năm 2023 là một năm hoạt động có nhiều dấu ấn và kết quả tốt đẹp của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái. Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi hội đang tiếp tục có nhiều dự định ý nghĩa và đặc biệt là mong muốn phấn đấu được đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực 3 để mỹ thuật Yên Bái được biết đến nhiều hơn và công chúng của quê hương Yên Bái có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa của các họa sĩ trong khu vực. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn Yên Bái làm cái điểm để tổ chức hội thảo mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho anh em họa sĩ Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái nói chung và các cái họa sĩ là địa phương nữa thì là cũng có cái dịp gặp gỡ giao lưu với tất cả các cái họa sĩ trong khu vực 15 tỉnh phía Bắc để mà được lắng nghe thêm những các cái ý kiến tham luận những cái phát biểu của các cái họa sĩ rồi trong khu vực rồi các đồng chí là lãnh đạo trong các cái tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực văn học nghệ thuật rồi kể cả các cái hội đồng nghệ thuật của Trung ương phát biểu đánh giá nhìn nhận các cái phong trào sáng tác của mỹ thuật của Yên Bái nói riêng và của cả 14 tỉnh trong cái khu vực miền núi phía Bắc. Thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là đây là một cái cơ hội cũng đã từ lâu, suốt từ năm 2013 là cái hội thảo lần thứ nhất ở tại Phú Thọ đến nay năm 2023 mới tổ chức được cái lần thứ hai. Đăng cai cái liên hoan khu vực 15 tỉnh phía Bắc thì Yên Bái chúng ta mới chỉ duy nhất là đăng cai được một lần vào năm 2002 và từ đó đến nay hơn 20 năm chúng ta cũng chưa đăng cai được lần thứ hai. Trong khi đó các tỉnh trong khu vực núi phía Bắc thì có tỉnh đã đăng cai đến 3 lần. Thì đây là cũng là một cái dịp mà anh em họa sĩ Yên Bái cũng có một cái phần là đó cũng có hơi thiệt thòi để có một cái sân chơi tại tỉnh để có một cái động viên và cũng là thúc đẩy anh em sáng tác và yêu nghề hơn. Thì đây cũng là một cái điều trăn trở đối với anh em của Yên Bái của chúng tôi.
Năm 2023 đang dần khép lại, nhưng với các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái, những thành công mà Chi hội và các họa sĩ đã gặt hái được trong năm 2023 đang mở ra những hy vọng, niềm tin mới và dồi dào cảm xúc sáng tạo mới. Chắc chắn với sự đoàn kết một lòng và luôn hăng say sáng tác, các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm ý nghĩa, phản ánh được hơi thở, nhịp sống của đất và người Yên Bái trong công cuộc xây dựng cuộc sống xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Góc văn học. Quý vị và các bạn thân mến, bưởi là loại cây ăn quả phổ biến ở nhiều miền quê nước ta và được nhiều người ưa chuộng bởi dễ trồng, trái bưởi thơm ngon, giàu dưỡng chất, mộc mạc, dân dã. Từ khi đơm hoa kết trái cho đến khi được ăn trái, cây bưởi đã gắn liền với biết bao ký ức của tuổi thơ về những tháng ngày hồn nhiên trong trẻo.
Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận điều đó qua tản văn Mùa bưởi chín gợi nhớ tuổi thơ của Mai Phương.
Trong vườn nhà tôi có biết bao loại cây ăn trái, nao táo, ổi, hồng, đào, cam quýt. Nhưng tôi thích nhất là cây bưởi bên hiên nhà. Cây bưởi của nhà tôi thuộc giống bưởi diễn, loại bưởi quý hiếm của Hà Nội. Trái bưởi thơm ngon được nhiều người ưa chuộng bởi vị ngọt đậm, mọng nước, tôm ráo khi bóc không bị dính tay. Đó là cây bưởi do ông nội tôi mang từ miền xuôi lên trồng cho vơi bớt nỗi nhớ quê. Khi chúng tôi sinh ra, cây bưởi đã cao hơn trái bếp, tan lá xung xuê cả một góc sân. Mùa xuân, khi những cơn mưa phùn lất phất, cũng là thời điểm hoa bưởi bắt đầu bung nở. Còn nhớ những ngày trốn mẹ ngủ trưa, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập quanh gốc bưởi, chơi bán hàng hoặc nhặt những cánh bưởi rơi kết thành vương miện. Những cánh hoa trắng ngần, xinh xắn, với mùi hương dịu dàng lan tỏa cả khu vườn đi vào những ký ức êm đềm của tuổi thơ. Cứ vài ngày không ra vườn đã thấy cây bưởi có bao nhiêu đổi khác. Tấm khăn von trắng tinh hôm nào này đã biến mất, chỉ còn lác đác vài cánh hoa cuối cùng chấp chới trong gió, lấp lóa trong đám lá là những quả bưởi non mới kết trái. Ban đầu chỉ to bằng nửa ngón tay út, sau đó bằng ngón tay cái, rồi bằng nắm tay đứa trẻ. Đám con gái chúng tôi thường nhặt những quả bưởi non rụng dưới gốc cây để chơi chuyền mỗi chiều đi học về, còn bọn con trai thì mang ra bãi đất trống ven đồi để đá bóng. Cuối thu cũng là lúc những trái bưởi trong vườn đã bắt đầu chín vàng, căng mọng. Mỗi chiều đi học về, tôi và mấy đứa bạn gái lại rủ nhau ra vườn hái bưởi. Ăn xong chúng tôi mang vỏ bưởi ra phơi ở vỏ rào. Vỏ bưởi khô đun với vài quả bột kết nướng thơm, một nắm xả hương nhu sẽ trở thành một loại nước gội đầu tuyệt vời không gì sánh được. Bà nói dùng vỏ bưởi gội đầu, mái tóc sẽ rất mềm và đẹp. Quả đúng như vậy, nhờ có thứ nước gội đầu dân dã và không tốn tiền ấy mà mái tóc của bà luôn đen nhánh, óng mượt. Cây bưởi nhà tôi không lớn nhưng lại rất sai trái, mùa nào cũng ra hàng trăm quả. Ông bà tôi không bán mà để dành cho con cháu ăn dần. Không giống như nhiều giống bưởi khác, cây bưởi diễn nhà tôi càng lâu năm, quả càng nhỏ, vị ngọt càng đậm nên được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ con và người già. Khi đất trời bắt đầu chuyển mùa sang đông là thời điểm bưởi chín ngon nhất. Những trái bưởi vàng ươm, càng mọng, mùi thơm dịu mát lan tỏa khắp không gian. Bà tôi thường hái những trái bưởi đẹp nhất, tròn đều, nặng tay để bảo quản dành cho Tết. Bà dùng một dàn tre và đặt bưởi lên rồi xếp vào một gian phòng kín tránh gió lùa. Những trái bưởi sau khi được bảo quản khoảng 15 ngày trở ra mới bắt đầu xuống nước, vỏ bên ngoài héo dần khi bóc múi bưởi rất sóc, vị ngọt đậm và mùi thơm dịu nhẹ. Vào những ngày Tết Nguyên Đán, ông bà tôi thường mang bưởi ra mời khách và hàng xóm láng giềng. Ai ăn cũng khen ngon khiến ông bà vui lắm. Tôi lớn lên và đi học xa nhà, cuộc sống nơi thành phố có biết bao đổi thay. Ông bà tôi cũng ngày một già đi, sức khỏe cũng không còn được tốt nữa. Chỉ có cây bưởi vẫn vững chãi bên góc sân, tán cao rộng che mát cả một khoảng trời tuổi thơ thương nhớ. Mỗi khi gió đông tràn về, ở một nơi xa, tôi lại bồi hồi nhớ đến quãng thời vô tư trong trẻo bên những người thân yêu. Trong ký ức của tôi, vẫn vẹn nguyên hình ảnh ông nội tôi, mái tóc bạc phơ tay phe phẩy chiếc quạt nan bên gốc bưởi những ngày hè nóng nực. Nhớ nụ cười rạng rỡ của bà khi tự tay hái trái bưởi đầu mùa cho cả nhà thưởng thức. Bà còn dạy chúng tôi cách dùng cánh hoa bưởi để ướp thành nước đường cho các món chè hay bánh trung thu. Nước đường ướp hoa bưởi được làm rất cẩn thận. Hoa bưởi sau khi rửa sạch để ráo nước rồi cho vào lọ thủy tinh, cứ một lớp hoa lại một lớp đường, ủ từ 10 đến 15 ngày sẽ cho ra một thứ nguyên liệu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Sau giờ tan học về, vừa đói vừa mệt được thưởng thức một bát chè ướp hoa bưởi thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến hết. Thời gian trôi đi, ông bà tôi rồi cũng về với tên tổ, căn nhà gỗ mái ngói ngày xưa, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm của chị em tôi đã được thay thế bằng ngôi nhà xây khang trang rộng rãi. Là người hay hoài niệm nên bố mẹ tôi vẫn giữ lại cây bưởi năm xưa và không quên chăm bón mỗi ngày. Như hiểu lòng người yêu nó, cây bưởi nhà tôi vẫn luôn xanh tốt và mùa nào cũng ra sai trái. Sau khi thu hoạch, mẹ tôi thường để lại trên cây vài quả thật đẹp, Tết đến sẽ được hái xuống để bày lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên để bày tỏ tấm lòng thành kính, như muốn nói với ông bà tôi rằng cây bưởi năm xưa do ông bà vun trồng vẫn luôn được gia đình tôi chăm bón và gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng. Đêm giao thừa, những giọt mưa xuân lất phất bên hiên nhà, trong nghi ngút hương trầm và ngặt ngào hương hoa ngày Tết, chúng tôi như thấy ông bà vẫn đang hiện hữu trong ngôi nhà của mình. Một mùa bưởi chín lại bắt đầu khi những cơn gió đông lạnh giá tràn về. Sáng nay mẹ tôi gọi điện thông báo mùa bưởi năm nay sai trái hơn năm ngoái. Mẹ đã thu hái và bảo quản xong, chỉ chờ những đứa con xa trở về cùng thưởng thức. Ngoài kia mưa lất phất bay, lòng tôi lại bồi hồi sao xuyến nhớ về những ký ức ngày xưa.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, khi đến với bản làng người Tày vào dịp Tết đến xuân về, ngoài ấn tượng về đời sống sinh hoạt, những nét đẹp bản sắc trong các điệu dân ca dân vũ của người Tày, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trên tay một số người Tày có đeo sợi dây chỉ màu trắng hoặc màu đỏ.
Theo quan niệm tâm linh của đồng bào Tày, sợi chỉ ấy chính là sợi dây buộc vía, được buộc trong nghi thức cầu an, một tục lệ tốt đẹp được gìn giữ từ xưa đến nay. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn nghe bài viết Độc đáo nghi thức buộc chỉ cổ tay của người Tày của Hoàng Hiền đều hơn về nghi thức này.
Lễ cầu an, cầu phúc là một tín ngưỡng dân gian gắn bó mật thiết với cộng đồng người Tày. Lễ hội thường được tổ chức vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch hàng năm, khi trong nhà có trẻ đầy tháng hoặc khi có người mới khuất núi. Lễ cầu an là dịp để anh em họ hàng, mọi người trong gia đình tụ họp, thể hiện niềm thành kính với thần linh tổ tiên và cùng cầu mong ước vọng về một cuộc sống an bình, ấm no, hạnh phúc. Trong tín ngưỡng sinh hoạt của người Tày, đây là buổi lễ quan trọng nhất. Trước đây, người ta thường dành chọn một đêm để thực hiện các nghi thức của lễ cầu an. Ngày nay, họ có thể làm lễ vào ban ngày tùy điều kiện của gia chủ. Trong lễ cầu an này, gia chủ sẽ mời một thầy cúng đến giúp, thường gọi là thầy then. Người tham dự lễ cầu an sẽ được đắm chìm trong không gian tâm linh với các bài cúng bằng lời hát then bay bổng, lúc trang nghiêm, lúc rộn ràng, cùng với âm thanh của cây đàn tính, quả nhạc rất mê hoặc. Tâm điểm của buổi lễ là nghi thức buộc chỉ cổ tay. Thầy cúng sẽ buộc những sợi chỉ trắng hoặc đỏ lên cổ tay của các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm của người Tày, sợi chỉ đó như lá bùa hộ mệnh bảo vệ mỗi người, mang đến những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Theo những người cao tuổi, tục buộc chỉ cổ tay xuất phát từ cuộc sống đời thường. Trong mọi sinh hoạt, lao động sản xuất, con người luôn phải gồng mình chống chọi với quy luật sinh tồn của thiên nhiên. Trong quá trình ấy, không tránh khỏi có lúc hồn vía con người bị tổn thương. Lễ cầu an chính là lễ buộc vía lại cho con người khỏe mạnh. Bởi đồng bào Tày quan niệm, mỗi con người tồn tại đều có hồn vía, tiếng Tày gọi là khoăn. Hồn vía mỗi người luôn gắn bó với thân xác của đời người, bắt đầu từ lúc sinh ra đến khi trở về cõi vĩnh hằng. Đàn ông có 7 vía, đàn bà có 9 vía. Khi hồn vía lìa khỏi thân xác thì họ không còn tồn tại đích thực trên thế gian. Hoặc người nào bị lạc đi vài vía thì sẽ sống trong cảnh ốm đau, bệnh tật tai ương và không an lành trong cuộc sống. Chính vì thế, trong ngôi nhà của người Tày tại các bản làng vùng cao thường có một chiếc giỏ dán giấy màu được buộc vào xà ngang giữa nhà sàn. Đó chính là bồ đựng vía, nơi vía trú ngụ của từng thành viên trong gia đình. Cũng từ quan niệm này, người Tài cho rằng trẻ nhỏ vía còn non nớt nên gia đình, dòng tộc tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho trẻ khi vừa tròn 1 tháng tuổi. Có trẻ còn được đeo một chiếc vòng vía bằng bạc nguyên chất trên cổ hoặc cổ tay, cổ chân. Khi trẻ nhỏ được điệu, cõng, bế đi đường xa thì cha mẹ, ông bà thường bôi lên trán trẻ một vệt nhọ nồi hoặc son đỏ với quan niệm đánh dấu để vía trẻ nhớ theo ông bà cha mẹ trở về. Còn với người lớn tuổi, khi thầy then làm lễ cầu an xong, sẽ chập 7 sợi chỉ lại, tượng trưng cho 7 vía, rồi buộc vào tay trái của người đàn ông. 9 sợi chỉ tượng trưng cho 9 vía thì buộc vào bên tay phải của người phụ nữ. Sợi chỉ buộc tay như lá bùa hộ mệnh bảo vệ mỗi người, mang đến những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống. Khi buộc chỉ cổ tay thì người được buộc phải tuân thủ quy tắc là không được tự ý tháo dây buộc chỉ tay trừ khi chỉ bị đứt. Tục buộc chỉ cổ tay của người Tày hầu như không tốn kém, cũng không mang nặng vấn đề mê tín dị đoan, mà đơn thuần là một nghi thức cầu an nhằm củng cố tinh thần cho con người, thể hiện mong muốn luôn mạnh khỏe, có cuộc sống bình an, hạnh phúc, may mắn cho bản làng. Buộc chỉ cổ tay là một nghi thức mang đậm nét văn hóa của người Tày và hiện nay vẫn luôn được duy trì trong đời sống tinh thần của đồng bào. Sợi chỉ buộc tay tuy chỉ là một vật vô tri nhưng qua mỹ tục của đồng bào Tày đã trở thành tín vật ẩn chứa trong đó những mong ước điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Hiếu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã giành được giải nhất với bộ ảnh Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu.
Phóng viên Mai Hiền đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung Hiếu về cảm xúc của anh khi giành được giải thưởng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì Mai Hiền xin được chúc mừng Trung Hiếu với bộ ảnh Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu đã đoạt giải nhất trong cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2023 với chủ đề Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Vậy thì Trung Hiếu hãy chia sẻ cảm xúc của mình khi đoạt giải thưởng này.
Khi biết tin là mình đoạt giải nhất trong cuộc thi ảnh Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc năm 2023 thì thực sự cũng rất là bất ngờ và rất vui, bởi vì với số lượng gửi ảnh tham dự của các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc là hơn 1.000 tác phẩm, mà ban tổ chức chỉ chọn ra vài chục tác phẩm mà mình may mắn là được giải nhất, thì thực sự đó là cái niềm vui, cũng là sự tự hào mình đã cố gắng làm sao và đưa được nét đẹp của Yên Bái đến các bạn bè du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là cái động lực rất lớn cho mình trong lĩnh vực sáng tác nhiếp ảnh, và cũng giúp mình có thể vững tin hơn trong chặng đường nhiếp ảnh của mình trong tương lai.
Bộ ảnh Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu gồm có bao nhiêu bức ảnh và được Trung Hiếu chụp trong hoàn cảnh nào?
Trong cuộc thi ảnh Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc thì tôi có gửi tham dự bộ ảnh đó là Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu. Đỉnh Tà Chi Nhu thuộc huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái là một cái điểm du lịch cũng không phải là mới, nhưng mà hiện tại thì cũng rất ít các du khách trong và ngoài nước biết đến. Thì cũng thông qua cái bộ ảnh này mà tôi cũng muốn quảng bá nét đẹp của đỉnh Tà Chi Nhu, và đặc biệt là có một loài hoa rất là thơ mộng, có sắc tím hồng, đó là hoa chi pâu mà tên khoa học gọi là cỏ mật rồng. Mỗi độ thu sang thì tầm khoảng trung tuần giữa tháng 9 và đầu tháng 10 thì hoa chi pâu là thời điểm hoa chi pâu nở rộ nhất, và nó nở khắp các sườn núi của Tà Chi Nhu. Và tôi cũng mong muốn rằng thông qua cái tác phẩm Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu này cũng gửi gắm nét đẹp tới bạn bè trong và ngoài nước, và cũng hy vọng là với một đóng góp nhỏ bé của mình có thể thúc đẩy quảng bá và phát triển du lịch cho huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Bộ ảnh đó thì Trung Hiếu chụp trong nhiều chuyến đi hay trong một chuyến đi duy nhất khi đến với Tà Chi Nhu?
Để thực hiện được cái bộ ảnh Sắc thu trên đỉnh Tà Chi Nhu ấy, thì tôi chụp trong một chuyến đi, nhưng trước đó đã rất lâu rồi, tôi đã phải nghiên cứu về các thời điểm, về thời tiết này, về thời điểm hoa chi pâu nở này, và tích lũy qua các chuyến đi của những người bạn khác nữa, thì tôi mới có thể đúc kết ra thời điểm khoảnh khắc để có thể là chụp được tất cả các tác phẩm ảnh đơn này để tạo thành một ảnh bộ trong một chuyến đi của mình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung Hiếu đã dành cho chương trình và cũng xin được chúc cho Hiếu sẽ có nhiều bức ảnh đẹp, chất lượng nghệ thuật và ngày càng tiến xa hơn trên con đường mà bạn đã chọn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.